Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tác dụng của lời nói, nhưng trước hết là ca khúc Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hà Kim.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Ôi mừng vui xiết bao giây phút êm đềm được thấy dung nhan Ngài trong thành thánh Jerusalem. Không có đêm đêm, không có mặt trời, nhưng ánh sáng chiên hòn cho đến đời đời huy hoàng soi rạng rỡ. Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Được thấy dung nhan Ngài trong vinh quang, đây thành thánh Jerusalem. Không có đêm đêm, không có mặt trời, nhưng ánh sáng chiên hòn cho đến đời đời huy hoàng.
Và bây giờ là bài Tác dụng của lời nói. Ngày kia trong buổi lễ nhà thờ ở một ngôi làng nhỏ, cậu bé giúp lễ Misa lúng túng tuột tay làm đổ chén rượu lễ. Vị linh mục giận dữ sáng một tát tai đuổi ra la lớn: "Đi khỏi đây và đừng bao giờ trở lại nữa." Cậu bé run rẩy đi xuống mặt đỏ bừng, vừa sợ vừa xấu hổ. Về sau, cậu bé đó trở thành Tito, lãnh tụ độc tài của Đảng Cộng sản Nam Tư trong nhiều thập niên. Trong một ngôi đại giáo đường khác, cũng trong lễ Misa, một cậu bé giúp lễ cũng làm một lỗi lầm tương tự, làm đổ chén rượu lễ. Vị giám mục già không tỏ vẻ giận, nhưng lại nheo mắt, cúi xuống ghé vào tai cậu bé nói nhỏ: "Không sao, một ngày kia con sẽ làm linh mục." Cậu bé đó lớn lên trở thành Tổng giám mục Fulton Sheen. Những câu chuyện trên phần nào cho chúng ta thấy tác dụng ghê gớm của lời nói. Tuy chỉ là những âm thanh truyền đi trong không khí, nhưng lại có sức mạnh thay đổi số phận con người. Thư Gia-cơ chương 3 câu 3 đến câu 8 có nhiều hình ảnh sống động mô tả sức mạnh này. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặc lòng và bị gió mạnh đưa đi, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bát tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội lỗi ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, và chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được, nó là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy rẫy những chất độc giết chết. Thánh Gia-cơ đã ví lời nói như lửa, chỉ cần một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh rừng lớn. Chỉ cần một lời dối trá, cay độc, đủ phá hủy tương lai một người, phá vỡ hạnh phúc một gia đình. Lời nói khích lệ, nhưng cũng có thể làm cho nạn nhân đau đớn. Người nói có thể quên, nhưng người nghe sẽ nhớ mãi. Lời nói giống như mũi tên bật khỏi dây cung, như viên đạn một khi đã ra khỏi nòng súng, hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ. Sau khi đã nói, người ta không thể làm gì để thu hồi lời nói lại. Người Trung Hoa bảo rằng một lời nói ra, bốn con ngựa cũng khó đuổi kịp. Sách Châm Ngôn thường đề cập đến tác dụng của lời nói, những lời tàn ác và cả những lời lành. Lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Đó là Châm Ngôn chương 12 câu 18. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sằng sớm chiêu thạnh nộ thêm. Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Đó là Châm Ngôn chương 15 câu 1 câu 23. Tại sao lời nói lại có tác dụng trực tiếp và mạnh mẽ như thế đối với con người? Trước hết, lời nói có khả năng đi thẳng vào tâm trí và tấm lòng con người và lưu giữ tại đó, giống như những báu vật hay những độc vật cất giữ trong kho an toàn, và chúng ta là người giữ chìa khóa, có thể mở kho lấy ra bất cứ lúc nào cũng được. Thứ hai, chính người nghe sẽ sử dụng những lời đó để nâng đỡ, khích lệ hay làm tổn hại chính mình. Sức mạnh tàn phá hay xây dựng của những lời nói cất trong kho không lưu xuất từ người nói, nhưng từ trong chính chúng ta là đối tượng của những lời kia. Chính chúng ta đã cho những lời nói đó năng lực để gây dựng hay để hủy diệt. Nếu chúng ta hiểu rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta là kẻ biết chúng ta rõ nhất, thì hiển nhiên chính chúng ta là kẻ có khả năng làm tổn hại chính mình nặng nề nhất. Vì vậy, khi nghe một lời nói xúc phạm, thay vì bỏ qua, chúng ta có thể quyết định giữ lại, sử dụng những lời đó như những vũ khí để tự dằn vặt. Khi chúng ta không chịu buông bỏ mà cứ miên man suy nghĩ và suy diễn từ những lời cay độc đó. Nói cách khác, chúng ta đã dùng những lời nói của người khác như vũ khí để tự làm tổn hại chính chúng ta. Trong nhiều trường hợp, buồn giận vì lời nói của người khác, chúng ta tìm cách trả thù, dù chỉ bằng ý tưởng, thì chúng ta đã tự biến mình thành phạm nhân. Chính Chúa dạy rằng, người nào ghét anh em mình là kẻ giết người. Tóm lại, vì lời nói của người khác, hoặc chúng ta buồn giận, tự làm khổ mình, hay tấn công người khác trong tâm trí, chúng ta đều đặt mình vào một vị trí vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cần có thái độ nào đối với lời nói? Thứ nhất, cần ý thức rằng lời nói có tác dụng vô cùng lớn lao qua hình ảnh Thánh Gia Cơ dùng. Một đốm lửa có thể đốt cháy cả một cánh rừng. Lời nói một khi đã ra khỏi miệng, không thể nào thu hồi. Nếu đó lại là những lời cay độc, nó sẽ đuổi theo và làm tàn hại nạn nhân của nó, nhiều khi đến mãn đời. Chúa Giê-xu từng dạy rằng, con người sẽ phải chịu phán xét vì lời nói của mình. Đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mình đã nói. Thứ hai, nếu những lời xấu xa có tác dụng lớn lao, thì những lời tốt lành cũng sẽ có tác dụng lâu dài. Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Thứ ba, tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu là thể hiện cao nhất của lời nói đem lại sự cứu rỗi. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu vốn là ngôi lời, là lời phán của Đức Chúa Trời. Khi tin lành được rao giảng và được tiếp nhận, tin lành đó sẽ thay đổi cuộc sống và cả số phận đời đời của người tin. Vì tiếp nhận tin lành là tiếp nhận chính Chúa Cứu Thế vào lòng. Vì vậy, công tác rao giảng tin lành được kể là công tác quan trọng và cao quý hơn hết, được Chúa giao cho không chỉ một số người, nhưng cho tất cả những người đã nghe và tiếp nhận tin lành đó. Đây cũng là phương cách hữu hiệu nhất để tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể được phổ cập rộng rãi.